Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ Năm, ngày 31 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Các địa phương trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên thuộc đảng bộ. Lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Vĩnh Thạnh và Hội Ân. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đảng hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Chương trình còn có bài ghi nhận qua chương trình bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động tại công ty cổ phần may Hoài Ân đã tạo niềm vui phấn khởi cho đoàn viên người lao động tại đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, huyện ủy Phù Mỹ đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu từ 50 đến 75 năm tuổi đảng đợt 2 tháng 9 cho 45 đảng viên thuộc đảng bộ huyện. Đợt này có 8 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 2 đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 16 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 17 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Cũng trong hôm qua, huyện ủy An Lão đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên thuộc đảng bộ huyện. Trong đợt này, đảng bộ huyện An Lão có 14 đồng chí vinh dự được tặng huy hiệu đảng, trong đó 5 đảng viên 30 năm tuổi đảng, 3 đảng viên 40 năm tuổi đảng, 4 đảng viên 50 năm tuổi đảng, 1 đảng viên 55 tuổi đảng và 1 đảng viên 60 năm tuổi đảng. Việc trao tặng huy hiệu đảng là sự ghi nhận tôn vinh của đảng dành cho những đảng viên đã có quá trình phấn đấu rèn luyện cống hiến không ngừng cho mục tiêu lý tưởng cao đẹp của đảng, là những tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên học tập noi theo.
Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, hôm qua, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và trao tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng tiêu biểu trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Một suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 500.000 đồng. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống các đồng chí thương bệnh binh, người có công cách mạng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc về những công lao đóng góp của các đồng chí trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ chúc các đồng chí thương bệnh binh luôn mạnh khỏe sống thọ để tiếp tục làm điểm tựa tinh thần cho thế hệ trẻ, động viên con cháu chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước, là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu noi theo.
Cũng nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại huyện Hoài Ân. Đồng chí đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh, 91 tuổi và gia đình chính sách Nguyễn Văn Minh, 87 tuổi, cùng ở thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh. Gia đình chính sách Nguyễn Vệ, 88 tuổi, ở khu phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tân Bạc Hổ. Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và bày tỏ sự tri ân sâu sắc của đảng nhà nước đối với sự cống hiến hy sinh lớn lao của mẹ Việt Nam anh hùng cùng các gia đình chính sách. Động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng tốt đẹp, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Đồng chí Lâm Hải Giang cũng đề nghị chính quyền địa phương dành thời gian quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.
Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh hôm qua tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ đạt nhiều kết quả nổi bật. Các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ cơ bản đều hoàn thành tốt, kết quả thực hiện các chương trình hành động của cấp trên và cấp mình hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, an ninh khu vực biên giới biển và xây dựng bộ đội biên phòng tỉnh vững mạnh toàn diện. Vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, sự điều hành của chỉ huy các cấp ngày càng được nâng cao, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp ngày càng được phát huy. Cán bộ đảng viên quần chúng đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, khắc phục mọi khó khăn, xác định tốt vai trò trách nhiệm, đoàn kết gắn bó với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển đảo của tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới vùng biển, nhất là luật biên phòng Việt Nam. Đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thử thách, triển khai có hiệu quả các chủ trương biện pháp về tăng cường quốc phòng an ninh và công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn. Xây dựng có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực triển khai công tác vận động quần chúng, công tác xã hội, công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới biển, tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới biển. Xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng đơn vị cách mạng chính quy có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, bảo đảm xử lý tốt mọi tình huống, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Vận động ngư dân chấp hành quy định không khai thác thủy sản bất hợp pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ, tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ với bộ đội biên phòng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ cho Đảng bộ Phòng Tham mưu thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt tiêu chuẩn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm 2018-2022.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Hoài Nhơn và Ủy ban Nhân dân phường Tam Quan Nam tổ chức tổng kết mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây ngô đối với sâu keo mùa thu. Mô hình được thực hiện trong vụ hè thu năm nay tại khu phố Trung Hóa, phường Tam Quan Nam, có 11 hộ tham gia với tổng diện tích 1 hectare, sử dụng giống bắp Bát 339. Qua thời gian 5 tháng triển khai, các hộ tham gia mô hình được tư vấn hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện, đặc biệt là được tập huấn phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp IBM, phương pháp phòng trừ sâu keo mùa thu hại bắp. Cây bắp được chăm sóc theo đúng quy trình hướng dẫn nên sinh trưởng phát triển tốt, các chỉ tiêu năng suất đều cao hơn so với mô hình đối chứng. Hiệu quả kinh tế mang lại khá cao, năng suất 68 tạ 1 hectare, cao hơn so với ruộng đối chứng 4,3 tạ 1 hectare, lợi nhuận đạt hơn 18 triệu đồng 1 hectare, cao hơn ruộng đối chứng gần 5,4 triệu đồng 1 hectare. Mô hình thành công tạo điều kiện cho nông dân tham quan học tập, nhân rộng và sản xuất trong thời gian tới.
Theo Cục Thống kê tỉnh, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2023 chỉ tăng 0,92% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Dù sản xuất công nghiệp vẫn còn đối mặt với khó khăn do tác động từ bên ngoài, tuy nhiên, theo Cục Thống kê tỉnh, một số ngành sản xuất thu hút tạo việc làm cho đông đảo người lao động có dấu hiệu phục hồi. Cụ thể, nhóm ngành sản xuất trang phục tăng gần 5,7%, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng gần 10,9%. Bà Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê Bình Định phân tích.
Đối với lĩnh vực về sản xuất trang phục thì vẫn có cái xu hướng rất là tốt và tích cực và tiếp tục tăng gần 5,7%. Qua quá trình theo dõi thì chúng tôi nhận thấy từ tháng 7 cho đến tháng 8 thì cái xu hướng sản xuất trang phục của các cái doanh nghiệp của tỉnh chúng ta thì đang có xu hướng là tốt lên. Tuy nhiên thì các cái đơn đặt hàng mới thì vẫn còn thấp vì cái thị trường vẫn còn nhiều cái biến động. Đối với cái lĩnh vực về gỗ và sản phẩm gỗ thì tăng là 10,9%. Thì đối với cái lĩnh vực này thì tình hình xuất khẩu thì tuy là gặp nhiều khó khăn, nhưng mà từ tháng 7 cho đến nay thì nhiều doanh nghiệp thì đã có đơn đặt hàng mới và các doanh nghiệp thì đang tập trung thu mua gỗ nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất trở lại. Thì đây cũng là một tín hiệu rất là tốt.
Hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 năm 2022-2023 tổ chức lễ khai mạc chấm thi và thực hiện chấm thi cho các giải pháp tham dự hội thi. Ban tổ chức đã thành lập Ban giám khảo hội thi, gồm 53 thành viên là những chuyên gia đến từ các cơ quan ban ngành, trường đại học, cao đẳng, bệnh viện, trung tâm y tế của tỉnh. Trong đó, nhiều giám khảo đã có kinh nghiệm chấm thi từ các hội thi trước, có chuyên môn phù hợp với các giải pháp dự thi. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định lần thứ 13 có 54 hồ sơ tham dự trên 6 lĩnh vực. Sau khi sơ khảo theo thể lệ hội thi được ban hành, ban tổ chức hội thi quyết định có 52 giải pháp phù hợp được đưa vào chấm. Theo đó, lĩnh vực y dược có số lượng giải pháp tham dự nhiều nhất 15 giải pháp. Công nghệ thông tin điện tử viễn thông có 12 giải pháp, cơ khí tự động hóa xây dựng, giao thông vận tải có 9 giải pháp, giáo dục và đào tạo có 9 giải pháp, nông lâm ngư nghiệp tài nguyên và môi trường có 3 giải pháp, vật liệu hóa chất năng lượng và các lĩnh vực khác có 4 giải pháp. Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Định có cơ cấu giải thưởng gồm 6 giải nhất trị giá mỗi giải 30 triệu đồng, 6 giải nhì mỗi giải 24 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải 18 triệu đồng, 18 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với các cấp công đoàn trong tỉnh Bình Định, Công đoàn huyện Hoài Ân đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả hướng đến chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó có hoạt động tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May Hoài Ân đã tạo niềm vui phấn khởi cho đoàn viên người lao động tại đây. Bài của Hồ Hậu ghi nhận.
Thưa quý vị và các bạn, khác với những bữa cơm hàng ngày của công nhân Công ty Cổ phần May Hoài Ân, bữa cơm công đoàn do Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân phối hợp với công đoàn công ty tổ chức cho hơn 300 công nhân đang làm việc tại đây, được bổ sung nhiều món ăn hơn với những món ngon như tôm, thịt heo, trứng, mực xào, canh rau với thịt bò, cùng với các món tráng miệng là trái cây, sữa chua. Để chuẩn bị bữa cơm công đoàn hỗ trợ đoàn viên người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân đã phối hợp với ban giám đốc công ty hỗ trợ thêm 13.000 đồng trên mỗi suất ăn, với tổng kinh phí gần 9 triệu đồng. Tại bữa cơm, ai nấy đều bất ngờ và phấn khởi khi thấy bữa cơm đầy đủ hơn, thịnh soạn hơn so với ngày thường, đã giúp cho đoàn viên người lao động đang làm việc có được bữa ăn ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn. Cảm nhận về bữa ăn công đoàn được Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân tổ chức, anh Phạm Ngọc Xuân, công nhân Công ty Cổ phần May Hoài Ân, nói.
Bữa hôm nay thì thấy là rất là tốt. Có đầy đủ rau, trái cây, sữa chua. Nói chung là nếu mà bữa ăn công nhân như thế này thì cảm thấy là rất là đáp ứng được sức khỏe. Cũng gửi lời đến công đoàn huyện là cố gắng như thế nào đó để chăm lo cho đời sống anh em công nhân ngày càng nó cao hơn tí nữa.
Còn chị Nguyễn Thị Lam thì chia sẻ.
Hôm nay là bữa ăn có sự tham gia của Liên đoàn Lao động huyện nên là bữa ăn nó có chu đáo hơn so với công ty. Ngày bình thường thì công ty vẫn có những cái phần ăn như thế này nhưng mà không có tráng miệng của sữa chua và trái cây.
Công ty Cổ phần May Hoài Ân hiện có trên 300 đoàn viên công đoàn đang lao động. Trong thời gian qua, tổ chức công đoàn công ty luôn làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa lãnh đạo công ty với đoàn viên người lao động. Qua đó tạo điều kiện để người lao động chia sẻ những tâm tư nguyện vọng và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình làm việc, nhất là hỗ trợ kinh phí tăng thêm giá trị bữa ăn ca cho người lao động. Để đảm bảo năng suất làm việc của người lao động, công ty cũng đã chú trọng vào chất lượng bữa ăn hàng ngày cho người lao động. Công ty đã thực hiện chi ăn ca theo mức 15.000 đồng mỗi suất ăn và thực đơn đều được thay đổi mỗi ngày, bổ sung thêm nhiều món mới, điều chỉnh trong cách chế biến cho hợp khẩu vị, giúp cho anh chị em lao động có bữa ăn ngon, đủ dinh dưỡng. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, nên nhiều năm qua, công ty không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nhờ thế góp phần đảm bảo chất lượng an toàn cho bữa ăn ca của người lao động. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn, trưởng phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần May Hoài Ân cho biết thêm.
Về chăm lo đời sống của người lao động thì bên công ty thì đặc biệt quan tâm tới bữa cơm ăn ca của người lao động. Ở đây toàn bộ thực phẩm đều được kiểm tra cẩn thận khi đầu vào thực hiện đầy đủ các quy trình. Và bên phòng hành chính kết hợp với công đoàn tính toán sao cho suất ăn lao động, đảm bảo các chất để có sức khỏe làm việc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động trong thời gian qua đã được Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân chú trọng với nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo lực lượng công nhân viên chức người lao động tham gia. Bà Trần Thị Khuyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân cho biết.
Phải nói rằng là trong năm 2023, thì công đoàn toàn huyện tổ chức cũng rất là nhiều cái hoạt động hướng về đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Và bữa cơm công đoàn hôm nay thì tổ chức công đoàn toàn huyện đã đóng góp hỗ trợ về với công nhân lao động tại công ty cổ phần May Hoài Ân để tổ chức một cái bữa cơm công đoàn đối với lại công nhân lao động. Thì hoạt động này thì nhằm là hướng về cơ sở đoàn viên người lao động và lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ 14, nhiệm kỳ 2023-2028. Và cũng là cái hoạt động để chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn huyện trong thời gian vừa qua.
Việc tổ chức bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm hướng tới cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân lao động, cũng như thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên người lao động. Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Hoài Ân sẽ tiếp tục lan tỏa hoạt động này đến với công đoàn cơ sở, đoàn viên công chức, viên chức toàn huyện để có nhiều hơn nữa công nhân lao động được quan tâm hỗ trợ.
Vừa rồi là bài ghi nhận qua chương trình bữa cơm công đoàn cho công nhân lao động tại công ty cổ phần May Hoài Ân đã tạo niềm vui phấn khởi cho đoàn viên người lao động tại đây. Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định đến đây là hết.